Chương 8. Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes. Một La Mã, hoàn cảnh ra đời của học thuyết Keynes, thân thế và sự nghiệp của G.M. Keynes. Một, hoàn cảnh ra đời của học thuyết Keynes. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, ở các nước phương Tây, khủng hoảng kinh tế diễn ra thường xuyên, tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng. Lý thuyết kinh tế của trường phái cổ điển và trường phái tân cổ điển mà nội dung cơ bản của nó là sự điều tiết của cơ chế thị trường sẽ đưa nền kinh tế đến sự cân bằng, không cần có sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế, đã không thể giúp ích cho việc khắc phục khủng hoảng và thất nghiệp. Lý thuyết kinh tế tự điều chỉnh bị thất bại trước thực tế phũ phàng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, đặc biệt cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 đã làm tan rã tư tưởng tự do kinh tế. Mặt khác, vào đầu thế kỷ 20, lực lượng sản xuất và sự xã hội hóa sản xuất phát triển, độc quyền ra đời và bắt đầu bành trướng thế lực. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa. Vì thế, lý thuyết kinh tế, chủ nghĩa tư bản có điều tiết, ra đời, người sáng lập ra nó là John Maynard Keynes. 2. Thân thế và sự nghiệp của John Maynard Keynes, sinh năm 1883, mất năm 1946. John Maynard Keynes là nhà kinh tế học Anh, được các học giả phương Tây coi là người có tính sáng tạo. Ông là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ. Keynes sinh ngày 5 tháng 6 năm 1883 tại Cambridge, Anh, trong một gia đình có văn hóa và được chăm sóc đầy đủ. Bố ông là John Neville Keynes, giảng dạy tại trường Đại học Cambridge về logic và kinh tế chính trị học. Mẹ của ông là Florence Ada, một trong những người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường Đại học Newham, và là người phụ nữ đầu tiên trở thành cố vấn thị trưởng Cambridge, năm 1932 được bầu làm thị trưởng và nổi tiếng về chủ nghĩa nữ quyền. Có thể nói, bố và mẹ của Keynes là những công dân tiến bộ đượm màu sắc vị tha. Năm 14 tuổi, ông vào trường Đại học Eton, một trường chuyên đào tạo ra giới ưu đẳng của nước Anh. Ông đạt điểm ưu toàn diện, nên năm 1902, ông chuyển về Học viện Hoàng gia thuộc trường Đại học Cambridge, học chuyên về toán. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục ở lại Cambridge học triết học và kinh tế học. Năm 1906, ông vào làm việc ở Bộ Sự vụ Ấn Độ của chính phủ trong 2 năm. Năm 1908, nhận lời mời của Marshall về làm việc tại Học viện Hoàng gia thuộc trường Đại học Cambridge, giảng dạy nguyên lý kinh tế chính trị học và lý luận về tiền tệ. Cùng năm đó, ông biên soạn cuốn Bàn về xác suất. Nhờ đó, ông trở thành cán bộ nghiên cứu của Học viện Hoàng gia của trường này. Từ đó về sau, ông chia đôi thời gian của mình, một phần giảng dạy ở trường Đại học Cambridge, còn một phần phục vụ chính phủ hoặc là giới tài chính tiền tệ, cho đến năm 1942. Năm 1909, ông sáng lập ra câu lạc bộ kinh tế chính trị học và đạt giải thưởng Adam Smith do viết cuốn Phương pháp xây dựng chỉ số. Trong suốt thời gian dài, từ năm 1911 đến năm 1944, ông kiêm chức chủ nhiệm tạp chí kinh tế của Hiệp hội Kinh tế Hoàng gia. Từ năm 1913-1914, ông giữ chức thư ký Ủy ban Tiền tệ và Tài chính Ấn Độ của Hoàng gia. Năm 1914, nước Anh bước vào cuộc chiến, ông trở thành một chuyên gia tin cậy của Sở Kho Bạc. Ông đã hoạt động cuồng nhiệt đến kiệt sức để giải quyết vấn đề cấp tài chính cho chiến tranh. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, ông chuyển từ Cambridge về Bộ Tài chính, đường công danh thuận lợi, luôn được trọng dụng và đề bạt. Năm 1919 là trưởng đoàn đại biểu tài chính tham dự hội nghị hòa ước Versailles ở Paris, nhưng do ý kiến bất đồng nên ông tách khỏi đoàn đại biểu Anh. Sau khi về Cambridge, với nỗ lực bản thân, ông thành lập Hệ Kinh tế Đo lường. Từ năm 1929 đến năm 1938, ông hoạt động đầu tư tiền tệ và trở thành thương gia giàu có, đồng thời kiêm chức Hội đồng Quản trị Công ty Hỗ trợ Bảo hiểm Nhân thọ Toàn quốc. Năm 1925, ông kết hôn với nữ diễn viên chính Lyubovskaya của đoàn múa ballet Nga, sinh được hai người con. Năm 1930, ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Kinh tế Nội các. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông lại là thành viên chủ yếu của Ủy ban Tư vấn Bộ Tài chính, trở thành nhân vật có tác dụng hết sức quan trọng của giới tài chính Anh trong thời chiến. Từ năm 1941 trở đi, ông công tác tại Ngân hàng Anh. Năm 1942, ông được phong làm Nam tước Teuton, Lord Keynes of Teuton. Năm 1944, ông dẫn đầu đoàn đại biểu của Anh đến Mỹ tham dự Hội nghị Tài chính Tiền tệ Quốc tế. Trong hội nghị này, ông đã có tác dụng rất quan trọng. Ông đã tích cực vạch kế hoạch lập hai tổ chức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới về Tái thiết và Phát triển, tức Ngân hàng Thế giới, do ông làm thống đốc. Ông mất năm 63 tuổi do bệnh tim. Keynes viết nhiều tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là Tiền tệ và Tài chính Ấn Độ, Hậu quả Kinh tế của Hòa ước năm 1919, Thuyết Cải cách Tiền tệ năm 1923, Hậu quả Kinh tế của Ngài Churchill năm 1925, Thuyết Tiền tệ năm 1930. Năm 1926, ông phát biểu bài Sự kết thúc của chủ nghĩa tự do thả nổi. Năm 1933, ông phát biểu bài Con đường đi tới phồn vinh. Năm 1936, xuất bản Lý thuyết tổng quan về việc làm, lãi suất và tiền tệ. Sau khi tác phẩm được công bố, đã diễn ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Những người tranh luận đều công nhận phương pháp tư tưởng mới của ông. Lý thuyết tổng quan về việc làm, lãi suất và tiền tệ diễn đạt toàn diện nhất tư tưởng kinh tế của Keynes. Giới kinh tế học phương Tây đánh giá quyển sách đã dẫn đến một cuộc cách mạng của Keynes trong kinh tế học. 3. Cái gọi là cuộc cách mạng của Keynes trong lý luận kinh tế tư sản. Trong lý luận kinh tế tư sản, sự thay đổi to lớn và sâu sắc lý luận kinh tế phương Tây được đánh dấu bằng sự công bố tác phẩm Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ của Keynes. Do đó, xuất hiện cái gọi là cuộc cách mạng của Keynes. Ông được các nhà kinh tế học phương Tây coi là Copernicus trong kinh tế học. Nội dung của cái gọi là cuộc cách mạng của Keynes trên thực tế bao gồm những điểm sau đây. Thứ nhất, tiến hành một cuộc cách mạng về nhận thức đối với chủ nghĩa tư bản. Lý luận truyền thống cho rằng chế độ tư bản chủ nghĩa là tốt đẹp, không có khuyết tật gì. Kinh tế thị trường tự do thả nổi sẽ tự động đi đến cân bằng, đạt được sự phân bổ tối ưu về tài nguyên và có đầy đủ công ăn việc làm. Keynes gạt bỏ giáo điều đó. Ông thừa nhận các khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản như thất nghiệp không tự nguyện, khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thứ hai, về mặt lý luận, Keynes đã điều chỉnh kinh tế học truyền thống, xây dựng hệ thống lý luận mới, dùng thuyết nhà nước can thiệp vào kinh tế thay cho thuyết tự do kinh doanh. Ông hoàn toàn vứt bỏ định luật xoay mà các nhà kinh tế học truyền thống vẫn tin theo, cung tạo cầu, và lấy đó để phủ định tính hiện thực của khủng hoảng sản xuất thừa phổ biến và thất nghiệp. Ông cho rằng, khi tổng cung và tổng cầu của xã hội bằng nhau, cũng không nhất thiết là có công ăn việc làm đầy đủ, do đó cũng vẫn tồn tại thất nghiệp không tự nguyện. Cái quyết định tổng mức công ăn việc làm là cầu có hiệu quả của xã hội. Nhưng do sự tác động của những quy luật tâm lý cơ bản, nên tình trạng thông thường là cầu có hiệu quả không đủ. Vì thế, hàng hóa sản xuất ra có thể không bán được, nhà máy không thể không thu hẹp sản xuất, giảm bớt công nhân. Thứ ba, về mặt chính sách, Keynes phủ định chính sách kinh tế tự do thả nổi của chủ nghĩa tư bản, không cần có sự can thiệp của nhà nước. Ông xác nhận rằng, trong tình trạng không có sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế, xã hội tư bản chủ nghĩa sẽ không có đủ cầu có hiệu quả, từ đó không thể có đầy đủ công ăn việc làm. Vì thế, ông chủ trương mở rộng chức năng của nhà nước can thiệp toàn diện vào kinh tế. Ông cho rằng đây là con đường duy nhất để chế độ kinh tế hiện hành tránh được hủy diệt toàn diện. Về vận dụng chính sách cụ thể, ông coi chính sách tài chính là biện pháp chủ yếu để giải quyết các vấn đề kinh tế và chủ trương áp dụng chính sách số hụt tài chính mở rộng, dùng chính sách lạm phát tiền tệ để thay thế cho chính sách tiền tệ truyền thống. Thứ tư, về phương pháp phân tích, Keynes đã mở ra phương pháp phân tích vĩ mô hiện đại. Như đã biết, kinh tế học truyền thống cho rằng tổng cung và tổng cầu của xã hội là thống nhất, vì thế thường không nghiên cứu các tổng lượng kinh tế, chỉ dùng phương pháp phân tích vi mô, nghiên cứu hành vi của một xí nghiệp riêng lẻ, của một người tiêu dùng riêng lẻ. Keynes lại xuất phát từ toàn bộ hoạt động của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nghiên cứu các tổng lượng kinh tế như tổng cầu, tổng cung, tổng đầu tư, tổng việc làm, tổng thu nhập, và tìm ra mối quan hệ giữa các tổng lượng kinh tế. Ông nói, tôi đã gọi lý thuyết của tôi là lý thuyết tổng quát. Tôi muốn nói qua thuật ngữ này là tôi chủ yếu chú trọng đến các ứng xử của hệ thống kinh tế nói chung, với tổng thu nhập, tổng lợi nhuận, tổng sản lượng, tổng số việc làm, tổng số đầu tư, tổng số tiền tiết kiệm, chứ không phải chỉ nói đơn thuần về thu nhập, lợi nhuận, sản lượng, việc làm, vốn đầu tư và tiền tiết kiệm của các ngành, các công ty hoặc các cá nhân riêng biệt. Phương pháp luận nghiên cứu của ông cũng dựa trên cơ sở tâm lý, nhưng không phải dựa trên tâm lý cá biệt, mà là tâm lý số đông, tâm lý xã hội. Chẳng hạn các phạm trù khuynh hướng tiêu dùng, khuynh hướng tiết kiệm được coi là tâm lý số đông, khuynh hướng trung bình về tiêu dùng. Thực chất, cái gọi là cuộc cách mạng của Keynes là đáp ứng yêu cầu thực tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền, thoát ra khỏi lý luận truyền thống, lấy tự do thả nổi, làm nội dung căn bản để phân tích sự cân bằng, xây dựng học thuyết kinh tế mới mà tư tưởng trung tâm của nó là sự can thiệp của chính phủ vào kinh tế và tìm mọi biện pháp nâng cao tổng cầu để giải quyết việc làm nhằm giúp chủ nghĩa tư bản thoát khỏi cảnh cùng quẫn, bỏ tay trước khủng hoảng kinh tế, từ đó tránh cho nó khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. Những điều trình bày trên cũng có thể coi là đặc biệt của học thuyết Keynes. Hai La Mã, các học thuyết kinh tế của Keynes. 1. Lý thuyết chung về việc làm. Theo các nhà kinh tế học cổ điển, việc làm phụ thuộc vào tiền lương, nếu tiền lương thực tế thấp thì có nhiều công ăn việc làm. Keynes nghi ngờ việc lấy mức lương để xem xét mức độ việc làm. Ông cho rằng, trong một thời kỳ nhất định về tổ chức và kỹ thuật, thì mức lương thực tế và khối lượng sản xuất đều dính với nhau trong cặp. Song, đấy chỉ là những giai đoạn rất ngắn, gắn liền với tình trạng kỹ thuật không thay đổi mà thôi. Nếu xét trong một thời kỳ dài như một quá trình tái sản xuất xã hội, thì định đề của kinh tế học cổ điển không còn phù hợp. Theo ông, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ít khi đạt tối ưu. Vì vậy, lao động thường không được sử dụng triệt để, nên có một số công nhân bị thất nghiệp bắt buộc. Theo Keynes, khối lượng việc làm phụ thuộc vào cầu có hiệu quả. Cầu có hiệu quả là giao điểm của đường tổng cung và đường tổng cầu, tổng thu nhập, tức là tổng cầu của xã hội khi tổng cung ngang bằng với tổng cầu. Cầu có hiệu quả cao thì lượng công nhân được thu hút vào sản xuất nhiều hơn, và ngược lại, cầu có hiệu quả thấp thì khối lượng việc làm thấp. Vậy cầu có hiệu quả được hình thành như thế nào? Để giải quyết vấn đề này, Keynes nêu lên các quy luật tâm lý cơ bản như khuynh hướng tiêu dùng, hiệu quả giới hạn của tư bản, thị hiếu lưu động. A. Khuynh hướng tiêu dùng giới hạn. Phần thu nhập tăng thêm của mỗi cá nhân được chia thành hai phần, một phần dành cho tiêu dùng và một phần dành để tiết kiệm. Vậy khoản tiêu dùng phụ thuộc vào những nhân tố nào? Có thể nhận thấy ngay rằng, trước hết, nó phụ thuộc vào mức thu nhập và phụ thuộc vào mức chi cho tiêu dùng của xã hội và các khuynh hướng tâm lý tiêu dùng cá nhân. Keynes chia những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu dùng thành hai loại, nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. những nhân tố khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến khuynh hướng tiêu dùng. Sự thay đổi trong đơn vị tiền lương, khi tiền lương biến đổi thì phần chi cho tiêu dùng cũng biến đổi cùng chiều. Sự thay đổi về chênh lệch giữa thu nhập và thu nhập ròng, số tiền chi cho tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập ròng chứ không phải là thu nhập, vì chính thu nhập ròng là cái mà người tiêu dùng quan tâm chủ yếu đến trước khi quyết định mức chi tiêu của mình. Những thay đổi bất ngờ về giá trị, tiền vốn không được tính đến trong thu nhập ròng. Keynes cho rằng, chi tiêu của giai cấp giàu có dễ bị chi phối bởi những thay đổi không thể lường trước được về giá trị tài sản của họ tính bằng tiền. Nhân tố này cần được xem như là một trong những nhân tố quan trọng có thể gây ra những thay đổi ngắn hạn trong khuynh hướng tiêu dùng. Sự biến đổi của tỷ suất lợi tức. Keynes cho rằng, ảnh hưởng ngắn hạn của lãi suất đối với mức chi tiêu trong một số thu nhập nhất định của cá nhân là thứ yếu và không quan trọng lắm. Những thay đổi về chính sách tài khoá. Keynes cho rằng, nếu chính sách tài khoá được sử dụng như một công cụ phân phối thu nhập bình đẳng hơn, thì dĩ nhiên, ảnh hưởng của chính sách đó trong việc tăng cường khuynh hướng tiêu dùng lại càng lớn hơn. Những thay đổi trong các dự kiến về quan hệ giữa thu nhập hiện tại và tương lai. Keynes cho rằng, trong khi nhân tố này có thể tác động đáng kể tới khuynh hướng tiêu dùng của một cá nhân riêng biệt, thì đối với cộng đồng, tác động của nó thường không đáng kể do bị bình quân hóa. Những nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến khuynh hướng tiêu dùng. Có 8 nhân tố mang tính chủ quan, đưa cá nhân đến chỗ phải tự kiềm chế chi tiêu, lấy từ thu nhập của mình. Đó cũng là 8 động cơ. Động cơ dự phòng, nhìn xa thấy trước, tính toán chi ly, cải thiện mức sống, tự lập, kinh doanh, kiêu hãnh và hà tiện. Nói chung là những nhân tố phụ thuộc vào cá tính của từng người. Ngoài phần tiết kiệm do các cá nhân tự tích lũy được, còn một số lớn thu nhập do các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương, các định chế và các công ty kinh doanh nắm giữ với những động cơ. Động cơ kinh doanh tức là chuẩn bị cho sự đầu tư mới của công ty hay của nhà nước. Động cơ dành cho những nguồn lực để đối phó với những tình trạng khẩn cấp, những khó khăn và những cuộc suy thoái. Động cơ cải tiến nhằm đảm bảo thu nhập dần dần tăng lên. Động cơ thận trọng về tài chính và mong muốn làm ăn tốt bằng cách lập quỹ dự trữ tài chính vượt quá chi phí sử dụng và chi phí bổ sung nhằm khấu trừ chi phí tài sản nhanh hơn để đổi mới kỹ thuật. Như vậy, mức tiêu dùng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nhưng xét về lâu dài và tổng thể thì nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến mức tiêu dùng là thu nhập, mà thu nhập lại lệ thuộc vào khối lượng sản xuất và việc làm. Khi dựa vào bản chất của con người và những kinh nghiệm thực tế, Keynes tin tưởng sâu sắc rằng con người luôn luôn sẵn sàng tăng mức tiêu dùng, nhưng con người không tăng mức tiêu dùng bằng với mức tăng thu nhập. Ông nói rằng, quy luật tâm lý thông thường của chúng ta khi thu nhập thực tế của cộng đồng tăng hay giảm, thì tiêu dùng của cộng đồng thực tế sẽ tăng hay giảm, nhưng không nhanh bằng. Do đó, cộng đồng nhất thiết sẽ tiết kiệm số lượng tiền. Nếu ký hiệu R là thu nhập, C là tiêu dùng, và DR là gia tăng thu nhập, DC là gia tăng tiêu dùng, thì khuynh hướng tiêu dùng giới hạn được định nghĩa là tỷ số giữa gia tăng tiêu dùng và gia tăng thu nhập, DC trên DR. Và DC trên DR lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Khuynh hướng tiêu dùng giới hạn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khối lượng việc làm. Khuynh hướng tiêu dùng giới hạn càng lớn thì khối lượng việc làm càng lớn. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ở mục D. Bây giờ, chuyển sang nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư. B. Hiệu quả giới hạn của tư bản. Trong thực tế, không phải tất cả số tiền tiết kiệm đều được chuyển sang tổng lượng tiền đầu tư, mà thông thường nhất là tiền đầu tư nhỏ hơn lượng tiền tiết kiệm. Bởi lẽ, nếu như đầu tư mang lại cho người đầu tư một khoản lợi nhuận lớn, thì người ta tích cực đầu tư. Nếu lợi nhuận thấp, thì người đầu tư sẽ kém nhiệt tình đầu tư, còn nếu như không có lợi nhuận hoặc thua lỗ thì người ta sẽ không đầu tư. Như vậy, đầu tư phụ thuộc vào hiệu quả giới hạn của tư bản. Keynes cho rằng, một người mua một tài sản đầu tư hay một tài sản cố định, thì người đó mua quyền để được thu một khoản lợi tức trong tương lai, gọi là lợi tức triển vọng của vốn đầu tư. Ông gọi giá cung tài sản cố định là giá khuyến khích nhà sản xuất làm thêm một đơn vị tài sản như vậy, còn được gọi là chi phí thay thế tài sản đó. Ông gọi mối quan hệ giữa lợi tức triển vọng của tài sản cố định và giá cung hay chi phí thay thế của nó là hiệu quả giới hạn của tư bản. Cần lưu ý rằng, hiệu quả giới hạn của tư bản được xác định ở đây theo dự kiến về lợi tức và theo giá cung hiện tại của tài sản cố định. Thông qua đó, mọi sự tính toán về tương lai sẽ ảnh hưởng tới hiện tại. Keynes cho rằng, theo đà tăng lên của vốn đầu tư, hiệu quả giới hạn của tư bản giảm dần. Sự giảm sút hiệu quả giới hạn của tư bản do hai nguyên nhân. Một là, khi đầu tư tăng lên thì khối lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường tăng lên, do đó giá cả hàng hóa giảm xuống nên kéo theo sự giảm sút của lợi nhuận. Hai là, cung hàng hóa tăng lên sẽ làm tăng chi phí tư bản thay thế. Trong điều kiện tiến bộ kỹ thuật và tích lũy tư bản tăng nhanh thì hiệu quả giới hạn của tư bản có thể dẫn đến số 0. Điều đó làm giảm tính tích cực của nhà kinh doanh mở rộng đầu tư, nên ảnh hưởng đến khối lượng việc làm. Keynes phân biệt nhà tư bản với nhà kinh doanh. Nhà tư bản là người có tiền cho vay để thu lãi suất, còn nhà kinh doanh là người đi vay tư bản để sản xuất kinh doanh. Trong xã hội hiện đại, có sự tách rời người sở hữu và người sử dụng tư bản. Người đi vay để đầu tư phải trả một khoản lãi suất nhất định. Vì thế, buộc người đi vay phải quan tâm đến sự chênh lệch giữa hiệu quả giới hạn của tư bản và lãi suất. Sự chênh lệch đó càng lớn, thì giới hạn đầu tư càng lớn. Người ta sẽ tiếp tục đầu tư chừng nào hiệu quả giới hạn của tư bản còn lớn hơn lãi suất. Khi hiệu quả giới hạn của tư bản bằng lãi suất, thì người ta sẽ không đầu tư nữa. Theo Keynes, tỷ suất lợi tức có ảnh hưởng đến làn sóng đầu tư. Nhưng làn sóng đầu tư không phải chỉ phụ thuộc vào tỷ suất lợi tức. Nếu giả định tỷ suất lợi tức hiện hành là ổn định, thì theo ông, đầu tư lúc đó chỉ phụ thuộc vào dự đoán dài hạn. Trên thực tế, làn sóng đầu tư thường bị khuếch đại hoặc bị sụt nhanh chóng chỉ vì nhân tố dự đoán. Điều đó là do những nguyên nhân sau đây. Một là, những người không có kiến thức kinh doanh ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Do không có đầy đủ kiến thức về thị trường, nên họ đánh giá không đúng về tương lai, làm cho quá trình đầu tư thường bị lệch lạc. Hai là, những kết quả kinh doanh hiện hành, thành công hay thất bại, đều gây ra trong xã hội tâm lý khuếch đại, nó làm tăng đột ngột, hoặc cũng làm sụt nhanh chóng quá trình đầu tư. Ba là, những hoạt động đầu cơ trên thị trường chứng khoán làm cho việc đánh giá xu hướng vận động lâu dài của hiệu quả giới hạn của tư bản và của tỷ suất lợi tức không chính xác, nên làm cho quá trình đầu tư vận động lệch lạc. Bốn là, làn sóng đầu tư nhiều khi cũng lệ thuộc vào bản chất của con người. Nó xuất phát từ tinh thần lạc quan tự phát nhiều hơn là sự tính toán chính xác. Như vậy, trong học thuyết Keynes, sự vận động của việc làm cũng chịu ảnh hưởng của tâm lý dự đoán. C. Lãi suất. Theo Keynes, lãi suất không phải là khoản lợi tức cho việc tiết kiệm hoặc nhịn chi tiêu, vì nếu một người tích trữ tiền mặt thì người đó không thu được món lãi nào dù vẫn tiết kiệm nhiều như trước đây. Theo ông, lãi suất là khoản thù lao cho việc mất khả năng chuyển hoán trong một khoảng thời gian nhất định, là phần thưởng cho việc từ bỏ việc giữ tiền mặt. Nếu khoản thù lao cho việc không sử dụng tiền mặt giảm xuống, thì tổng lượng tiền mặt mà dân chúng muốn giữ lớn hơn mức cung tiền mặt, và nếu lãi suất được nâng lên, thì có một số dư tiền mặt mà không một ai muốn giữ. Có hai nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Thứ nhất, khối lượng tiền tệ. Keynes cho rằng, nếu khối lượng tiền đưa vào lưu thông tăng, thì lãi suất giảm. Việc dùng lãi suất để điều tiết nền kinh tế là một trong những chủ trương của Keynes. Thứ hai, sự ưa thích giữ tiền mặt, ưu tiên chuyển hoán. Keynes cho rằng, sự ưa chuộng tiền mặt là xu hướng có tính chất hàm số, xác định lượng tiền mà dân chúng sẽ giữ khi biết trước lãi suất. Do đó, nếu gọi R là lãi suất, M là lượng tiền, L là hàm ưu tiên chuyển khoán, thì M bằng L, R nhỏ. Ông còn nói rằng, đây là cách thức lượng tiền tham gia vào hệ thống kinh tế. Sự ưa chuộng tiền mặt do các động cơ tâm lý quyết định. Động cơ tâm lý muốn giữ một phần tài sản dưới hình thức tiền tệ, được Keynes gọi là thị hiếu lưu động. Theo ông, có ba động cơ quyết định mọi người giữ lại một phần tài sản của mình dưới hình thức tiền tệ. Thứ nhất, động cơ giao dịch là nhu cầu về tiền nảy sinh từ nhu cầu giao dịch hàng ngày. Thu nhập của mọi người có định kỳ, nhưng chi tiêu lại liên tục, nên mọi người thường giữ một lượng tiền nhất định để dùng vào việc giao dịch. Số lượng tiền mà cá nhân phải giữ lại để thỏa mãn động cơ giao dịch được quyết định bởi mức thu nhập của họ nhiều hay ít và khoảng cách của thời gian có thu nhập. Đối với xí nghiệp, thì lượng tiền mà xí nghiệp giữ lại để phục vụ kinh doanh về đại thể bằng tỷ lệ nào đó của tổng nạp giao dịch mà xí nghiệp thực hiện. Bộ phận này gọi là động cơ kinh doanh. Như vậy, lượng nhu cầu về tiền giao dịch chủ yếu được quyết định bởi thu nhập cá nhân và tốc độ vòng quay của vốn xí nghiệp. Thứ hai, động cơ dự phòng là nhu cầu về tiền do tính thận trọng sinh ra, tức là nhu cầu về tiền để dự phòng tính chất không xác định của thu vào và chi ra trong tương lai. Con người bị chi phối bởi tính thận trọng nên phải giữ lại một bộ phận tiền tệ để sử dụng cho các việc ngoài ý muốn, không xác định như tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp, gặp cơ hội mua hàng rẻ. Nhu cầu giữ lại tiền này chính là nhu cầu dự phòng. Sự thay đổi của nó được quyết định bởi tình trạng thay đổi của thu nhập và điều kiện sinh hoạt của họ, nhưng cũng thường được quyết định bởi thu nhập tương lai của họ. Thứ ba, động cơ đầu cơ là nhu cầu về tiền được giữ lại vì mục đích đầu cơ để thu lợi bất cứ lúc nào, tức là người ta giữ tiền lại chờ thời cơ để mua trái phiếu hoặc gửi tiền vào ngân hàng để thu lợi tức cao. Sự biến động của lãi suất và của giá cả chứng khoán tạo thành quan hệ tỷ lệ nghịch. Do lãi suất của trái phiếu cố định, nên khi tỷ suất lợi tức hạ, người ta sẽ tranh nhau mua chứng khoán, vì thế giá của chứng khoán sẽ tăng lên, và ngược lại. Người ta giữ được một lượng tiền nhất định thì có thể đáp ứng nhu cầu về ba mặt nói trên. Thị hiếu có tính lưu động càng mạnh thì lượng cầu về tiền lương càng lớn. Chỉ khi được bù đắp bằng lãi suất tương đối cao, mọi người mới vứt bỏ tính lưu động của việc giữ tiền. Do đó, thị hiếu có tính lưu động của các nhân tố tâm lý cao độ này quyết định lượng cầu về tiền. Keynes cho rằng lãi suất là một hiện tượng tâm lý cao độ, có tính quy ước. Nếu người ta tin rằng mức lãi suất đó được kéo dài, thì nó được duy trì lâu dài. Theo ông, tỷ suất lợi tức thực tế chịu ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, song lại tương đối ổn định, trong khi đó, hiệu quả giới hạn của tư bản biến động và rất không ổn định. D. Đầu tư và số nhân đầu tư. Như đã trình bày, về tổng thể khối lượng việc làm phụ thuộc vào cầu có hiệu quả, và sự vận động của cầu có hiệu quả lại lệ thuộc vào khuynh hướng tiêu dùng và việc chuyển tiền tệ từ tiết kiệm sang đầu tư. Keynes nói rằng, chính khuynh hướng tiêu dùng và mức đầu tư mới cùng quyết định khối lượng việc làm. Đầu tư là đại lượng giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm. Việc tăng đầu tư sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt của cầu tiêu dùng. Để thiết lập mối quan hệ giữa gia tăng đầu tư với gia tăng thu nhập, Keynes nêu ra nguyên lý số nhân đầu tư. Nếu gọi Q là sản lượng, C là tiêu dùng, Y là đầu tư, thì Q bằng C cộng Y, 1. Và nếu gọi R là thu nhập, S là tiết kiệm, thì R bằng C cộng S, 2. Trong nền kinh tế, sản lượng bằng thu nhập, nên từ 1 và 2 suy ra Y bằng S, 3. Nếu gọi DR là gia tăng thu nhập, DC là gia tăng tiêu dùng, DS là gia tăng tiết kiệm, DI là gia tăng đầu tư, K là hệ số nhân đầu tư, thì DR bằng K nhân DI, do đó K bằng DR chia cho DI, bằng dr chia cho ds bằng dr chia cho dr trừ dc bằng 1 chia cho 1 trừ dc chia dr. Vậy dr bằng 1 chia 1 trừ dc trên dr nhân cho di. Mô hình số nhân phản ánh mối quan hệ giữa gia tăng đầu tư và gia tăng thu nhập. Số nhân đầu tư K cho chúng ta biết khi tăng thêm một lượng đầu tư tổng hợp thì thu nhập sẽ tăng thêm một lượng bằng K lần mức gia tăng đầu tư. Vì thế, nếu tâm lý tiêu dùng của cộng đồng là mọi người đều muốn được chi tiêu, thí dụ 9 trên 10 số thu nhập được tăng thêm thì số nhân K sẽ là 10 và tổng số việc làm chẳng hạn do xây dựng các công trình công cộng sẽ tăng gấp 10 lần số việc làm ban đầu được đảm bảo bởi chính các công trình công cộng, với giả thiết là không có sự giảm sút về đầu tư trong các lĩnh vực khác. Từ đó, Kenneth suy ra nếu khuynh hướng tiêu dùng giới hạn cần tới 1, tức là DC trên DR tiến tới 1, do đó K tiến tới vô cùng, thì những biến đổi nhỏ về đầu tư sẽ dẫn đến những biến động lớn về công việc làm, nhưng đồng thời một lượng tăng thêm đầu tư tương đối nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng có việc làm đầy đủ. Mặt khác, nếu khuynh hướng tiêu dùng giới hạn không lớn hơn số 0 bao nhiêu, thì những biến động nhỏ về đầu tư sẽ dẫn đến những biến động nhỏ tương ứng về việc làm, nhưng đồng thời việc này có thể đòi hỏi một gia lượng lớn về đầu tư để tạo ra tình trạng có việc làm đầy đủ. Tóm tắt nội dung cơ bản lý thuyết chung về việc làm. Khi việc làm tăng lên thì thu nhập cũng tăng lên, do đó tiêu dùng cũng tăng lên. Song do khuynh hướng tiêu dùng giới hạn nên mức gia tăng tiêu dùng không bằng mức tăng thu nhập, do đó làm cho cầu tiêu dùng giảm tương đối, tức làm giảm cầu có hiệu quả, mà cầu có hiệu quả lại ảnh hưởng đến quy mô của sản xuất và khối lượng việc làm. Để điều chỉnh sự thiếu hụt của cầu tiêu dùng, cần phải tăng đầu tư, tăng tiêu dùng sản xuất. Khối lượng đầu tư đóng vai trò quyết định đối với quy mô của việc làm, song khối lượng đầu tư lại phụ thuộc vào ý muốn đầu tư của các nhà kinh doanh, còn ý muốn đầu tư lại phụ thuộc vào hiệu quả giới hạn của tư bản. Các nhà kinh doanh sẽ mở rộng đầu tư cho đến khi hiệu quả giới hạn của tư bản giảm xuống đến mức tải suất. Cái khó trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là ở chỗ hiệu quả giới hạn của tư bản thì giảm sút, còn lãi suất của tư bản cho vay lại có tính ổn định, điều đó tạo ra giới hạn chật hẹp cho đầu tư mới. Để thoát khỏi tình trạng trên, phải điều chỉnh sự thiếu hụt của cầu tiêu dùng. Muốn vậy, nhà nước phải sử dụng các công cụ tài chính, tiền tệ, tín dụng để điều tiết kinh tế, kích thích tiêu dùng và đầu tư để tăng cầu có hiệu quả. Đặc biệt, nhà nước phải có chương trình đầu tư với quy mô lớn để sử dụng lao động thất nghiệp và tư bản nhàn rỗi. Số người này khi tham gia vào sản xuất sẽ nhận được thu nhập và do đó tham gia vào thị trường. Vì thế, cầu có hiệu quả tăng lên, giá cả hàng hóa tăng lên và hiệu quả giới hạn của tư bản cũng tăng lên. Điều đó khuyến khích các nhà kinh doanh mở rộng sản xuất. Theo nguyên lý số nhân, nền kinh tế được tái phát triển, khủng hoảng và thất nghiệp được ngăn chặn. 2. Lý thuyết của Kenneth về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Như đã nói ở trên, Kenneth cho rằng để cân bằng kinh tế, khắc phục khủng hoảng và thất nghiệp thì không thể dựa vào cơ chế thị trường tự điều tiết mà phải có sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Theo ông, nhà nước cần thực hiện các biện pháp tăng cầu có hiệu quả, kích thích tiêu dùng sản xuất. Muốn vậy, phải sử dụng ngân sách để kích thích đầu tư của tư nhân. Ông chủ trương thông qua các đơn đặt hàng của nhà nước, trợ cấp về tài chính, đảm bảo tín dụng để đảm bảo lợi nhuận ổn định cho độc quyền tư nhân. Đồng thời, nhà nước phải có chương trình đầu tư với quy mô lớn để tăng cầu có hiệu quả, qua đó nhà nước can thiệp vào kinh tế. Để kích thích đầu tư, phải xây dựng lòng tin và lạc quan của các nhà kinh doanh, do đó phải có biện pháp giảm lãi suất và tăng lợi nhuận. Muốn vậy phải đưa thêm tiền vào lưu thông, thực hiện lạm phát có kiểm soát để giảm lãi suất, nhờ đó kích thích đầu tư tư nhân, kích thích các hoạt động kinh tế. Theo Kenneth, lạm phát có kiểm soát, có điều tiết, không có gì nguy hiểm, mà làm như vậy sẽ duy trì được tình hình thị trường trong thời kỳ sản xuất và việc làm giảm sút. Keynes coi chính sách kinh tế là công cụ chủ yếu để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ông đánh giá cao hệ thống thuế khóa và công trái nhà nước, nhờ chúng mà bổ sung thu nhập cho ngân sách. Theo ông, cần phải tăng thuế đối với người lao động để điều tiết bớt một phần tiết kiệm từ thu nhập của họ và giảm thu đối với các nhà kinh doanh để nâng cao hiệu quả của tư bản, nhờ đó khuyến khích đầu tư của các nhà kinh doanh. Keynes chủ trương khuyến khích mọi hoạt động có thể nâng cao tổng cầu và khối lượng việc làm, thậm chí các hoạt động có tính chất ăn bám như sản xuất vũ khí, phương tiện chiến tranh, quân sự hóa nền kinh tế. Theo ông, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng tốt, miễn là giải quyết được việc làm, có thêm thu nhập, chống được khủng hoảng và thất nghiệp. Keynes chủ trương khuyến khích tiêu dùng cá nhân của những người giàu cũng như của những người nghèo nhằm nâng cao cầu tiêu dùng. 3. Những hạn chế của lý thuyết Keynes. Lý luận kinh tế tư sản trước Keynes cho rằng sự tác động của cơ chế thị trường sẽ đưa nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đến sự cân bằng, nhà nước không nên can thiệp kinh tế, rằng chế độ tư bản là hợp lý, không có khuyết tật gì. Keynes đã thấy được mâu thuẫn và khó khăn của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, thừa nhận những khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản như khủng hoảng, thất nghiệp. Mặc dù đó chưa phải là những nhận thức cơ bản, sâu sắc về chủ nghĩa tư bản, song dù sao, đó cũng là sự thừa nhận của bản thân nhà kinh tế tư sản. Keynes đã vạch ra nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp và đưa ra những biện pháp khắc phục chúng. Mặc dù còn có những hạn chế, song vẫn có những hạt nhân hợp lý. Việc khẳng định sự cần thiết can thiệp vào kinh tế của nhà nước là một yếu tố đúng trong học thuyết kinh tế của ông. Tuy nhiên, lý thuyết kinh tế của Keynes còn những hạn chế sau đây. Phân tích của Keynes về mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mới dừng lại ở những hiện tượng bề ngoài mà chưa đi vào những vấn đề có tính bản chất, chưa tìm được nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn, khó khăn đó. Nguồn gốc của khủng hoảng và thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản không phải là do sự giảm sút của cầu tiêu dùng, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng và thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản đã được các Marx chỉ ra, song Keynes đã cố tình lờ đi. Phương pháp phân tích kinh tế của Keynes dựa trên cơ sở tâm lý, chứ không phải chủ yếu dựa vào sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan, đó là hạn chế lớn trong lý thuyết kinh tế của ông. Mục đích lý thuyết kinh tế Keynes là chống khủng hoảng và thất nghiệp, nhưng trong những năm thực hiện lý thuyết Keynes, những chấn động kinh tế vẫn diễn ra, nạn thất nghiệp ở các nước tư bản không những không khắc phục được, mà còn có xu hướng gia tăng. Lý luận lạm phát có kiểm soát, có điều kiện mà Keynes đưa ra, được nhiều nước tư bản vận dụng, đã làm cho lạm phát trầm trọng thêm, đưa nền kinh tế đến tình trạng lạm phát phi mã. Thực tế đó chứng minh rằng, lý luận lạm phát có kiểm soát của Keynes cũng không thể giải quyết được những khó khăn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Việc dùng lãi suất làm công cụ điều tiết đầu tư cũng tỏ ra kém hiệu quả. Keynes nhận thấy sự cần thiết can thiệp của nhà nước vào kinh tế và đưa ra lý thuyết chủ nghĩa tư bản được điều tiết. Song khi đánh giá cao vai trò kinh tế của nhà nước, ông lại bỏ qua vai trò điều tiết của cơ chế thị trường. Ba La Mã, trường phái Keynes. Năm 1936, cuốn Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ được xuất bản, nhiều người tán thành và ủng hộ tư tưởng kinh tế của Keynes, do đó hình thành trường phái Keynes. Trường phái Keynes là trường phái của các nhà kinh tế học phương Tây, lấy lý luận kinh tế của Keynes làm cơ sở, áp dụng phương pháp phân tích vĩ mô, phân tích các tổng lượng kinh tế, chủ trương nhà nước can thiệp vào kinh tế để đảm bảo có đầy đủ công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế. Nội dung cốt lõi của học thuyết Keynes là lý luận về công ăn việc làm, lấy nguyên lý cầu có hiệu quả làm cơ sở. Quan điểm cơ bản là tổng lượng công ăn việc làm của xã hội được quyết định bởi cầu có hiệu quả cao hay thấp. Trường phái Keynes có ảnh hưởng lớn nhất đối với lý luận kinh tế phương Tây hiện đại. Sau khi Keynes mất, làm thế nào để kế thừa và phát triển tư tưởng của Keynes? Các nhà kinh tế học theo học thuyết Keynes đều đưa ra sự kiến giải của mình, đặc biệt là sau khi áp dụng rộng rãi học thuyết Keynes đã nảy sinh hàng loạt vấn đề mới, nạn thất nghiệp và lạm phát xảy ra cùng một lúc. Mỗi người một ý, tranh cãi liên miên, hình thành cái gọi là học thuyết hậu Keynes, học thuyết Keynes mới, học thuyết Keynes hiện đại. Việc sửa đổi, bổ sung lý thuyết của Keynes chủ yếu biểu hiện phát triển việc phân tích trạng thái tĩnh, ngắn hạn sang phân tích trạng thái động, dài hạn, lấy phân tích quá trình bổ sung cho việc phân tích bình quân, lấy nguyên lý gia tốc bổ sung cho nguyên lý số nhân, đưa ra các loại thuyết dao động kinh tế và tăng trưởng kinh tế, cụ thể hóa các chính sách kinh tế, phát họa ra con đường tăng trưởng ổn định. Học thuyết hậu Keynes đại thể chia làm hai phái. Thứ nhất, trường phái chính sau Keynes, đại biểu là nhà kinh tế học Mỹ Paul Samuelson. Đầu năm 1950, ông dùng tập hợp từ trường phái cổ điển tổng hợp mới, sau đó được thay bằng dòng kinh tế học chính sau Keynes, để nói họ không những là học thuyết Keynes mà còn là dòng chính của nó, hiện nay gọi là trường phái chính hiện đại, sẽ được nghiên cứu ở chương sau. Thứ hai, trường phái Cambridge mới hay trường phái Keynes cánh tả, hình thành vào những năm 50-60 mà đại biểu là nhà kinh tế học Anh John Robinson. Trường phái này xuất phát từ nguyên lý cầu có hiệu quả của Keynes, nhấn mạnh về lý luận phân phối, đồng thời tiếp thu một số quan điểm của nhà kinh tế học Ba Lan Karaisky, mở rộng phân tích ngắn hạn của Keynes thành phân tích dài hạn, phân tích trạng thái tĩnh thành phân tích trạng thái động. Tổng kết chương. Học thuyết kinh tế của Keynes ra đời vào cuối những năm 30 của thế kỷ 20, khi mà khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản phương Tây diễn ra thường xuyên, tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng, đặc biệt cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 đã làm tan rã tư tưởng tự do kinh tế. Với quan điểm trọng cầu, Keynes đã xây dựng nên mô hình kinh tế vĩ mô, trong đó yếu tố trung tâm là vai trò điều chỉnh, can thiệp của nhà nước thông qua các giải pháp kích thích cầu để tác động vào khuynh hướng tâm lý chung của xã hội. Khuynh hướng tiêu dùng, khuynh hướng tiết kiệm, khuynh hướng ưa chuộng tiền mặt, v.v. với mục đích là để chống đỡ khủng hoảng, thất nghiệp. Lý thuyết của Keynes đã có ảnh hưởng sâu rộng trong hệ tư tưởng kinh tế tư sản và đã được vận dụng một cách rộng rãi ở nhiều nước tư bản phương Tây và ở Mỹ trong những năm 40, 50 và đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày điều kiện ra đời và nội dung cuộc cách mạng của Keynes trong lý thuyết kinh tế tư sản. 2. Phân tích lý thuyết việc làm của Keynes và cho biết vì sao trong lý thuyết này lãi suất lại được coi là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng.